Thành ra cái câu số 3 hóa ra nó lại trùng với câu số 2 hay sao? Phải làm gì để ở lại trong tình yêu của Thầy Giê-xu? Anh chị em hiểu trở này rõ quá. Đâu có ai trả lời không ạ? Có ai chưa trả lời từ nãy giờ không? Vâng, chị đây, đây chắc chị đây. Câu này dễ mà. Làm gì để ở lại? Rồi tôi chia, tôi đã dọn đường đọc bao nhiêu thứ. Rồi chị trả lời coi.
Thưa cha, con nói giống cái ý ở câu 2 á.
Ừ, chị nói thêm đi ạ. Vâng.
Để ở lại trong tình yêu của Thầy thì phải giữ các điều răn. Mà điều răn trọng nhất là yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Vậy vâng. Muốn ở lại trong tình yêu của Thầy thì cũng phải ở lại trong nhau. Như cành nào muốn hiệp thông với cây thì cũng phải hiệp thông với cành khác. Và mình có một dòng nhựa từ cây nuôi cành. Chúng ta là những cành được nuôi bằng một dòng nhựa. Khi gắn bó mật thiết với Chúa, chúng ta cũng được gắn bó với nhau. Yêu anh em là thước đo đáng tin cậy để thấy được tình yêu của mình đối với Chúa.
Được quá ha.
Chỉ có một tình yêu duy nhất luân chuyển. Như cha yêu thầy, thầy đã yêu anh em. Như thầy đã yêu anh em hãy yêu thương nhau. Dòng tình yêu phát xuất từ cha phải đi khắp thế gian. Yêu là không làm cho nó ngừng lại mà thành một ao tù, nhưng mà phải cho nó đi. Môn đệ Đức Kitô phải là chứng nhân tình yêu, yêu như Chúa đã yêu. Hết rồi chị.
Vâng, đấy. Ủa sao chị viết đoạn này chị có dựa vào đâu không đó? Mà chị tự viết á hả? Ủa vậy chị giỏi thật đấy. Tôi đọc thì tôi cứ tưởng như chị đọc ở trong cái bài nào á. Hay ghê, nếu thế thì tài thật. Ủa như vậy thì tiến bộ cái ghê gớm. Đấy, thưa anh chị em, đấy thành ra ở lại trong tình yêu của Thầy thì phải giữ điều răn này. Đọc Gioan 15:9 này, ở lại nhé. 15:10 thì nói nếu anh em tuân giữ điều răn của Thầy thì ở lại trong điều răn của Thầy. 10 này, anh chị em muốn đọc cho nó dễ thì anh em bỏ câu 11 đi. Đấy nhé, anh em mà tuân giữ điều răn của Thầy thì ở lại trong tình yêu, đồng ý. Ai muốn ở lại trong tình yêu thì giữ điều răn. Rồi, nhưng mà cái câu, vâng, rồi câu 12 nè. Thế thì anh chị em mới hỏi, mà điều răn nào vậy ta? Thế thì Chúa trả lời câu 12 nè. Đây là điều răn của Thầy, là yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến anh em. Câu này không biết có làm cho anh em bị, chị em bị choáng váng không? Đấy, bây giờ tôi kết này, là ai mà học toán thì đều thấy như vậy. Hỏi vậy bây giờ kết lô thúc đi nè, từ 9, 10, 12 thì hỏi làm gì để ở lại trong tình yêu của Thầy, thì anh chị em trả lời sao? Thưa phải làm gì? Đúng rồi, vậy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến anh em. Ngộ ghê ha. Có ai thấy ngộ nghĩnh, thấy cái kết luận rất ngộ không ạ? Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy kết luận của cha thì đúng, nhưng mà còn hơi thiếu thực tế một chút. Tại vì trong thực tế không chỉ là yêu thương như anh em đã được yêu thương, mà còn một cái chút gì đó hơi thực tế. Con xin phép được nói, tuân giữ điều răn của Thầy Giê-xu, mà điều răn của người cũng giống như điều răn của cha người, là yêu thương như anh em đã được yêu thương. Kế đến là học hỏi phúc âm để cảm thấy vui sống đức tin. Và cuối cùng là nếu chúng ta lỡ phạm tội, phải hoán cải, là lại phải tiếp tục chiến đấu để được trở về trong tình yêu và tình bạn với Thầy Giê-xu. Dạ xin hết.
Vâng, cảm ơn. Cũng không có gì mới lắm đâu. Nghĩa là không có gì ngược, không có gì ngược nhau ạ. Tức là như vậy, anh chị em thấy, đấy, còn yêu thương nhau là cái gì thì ôi, còn nhiều chuyện lắm. Yêu thương nhau như Thầy là thế nào? Thứ nhất là, nhưng mà ngộ nghĩnh kia, hỏi anh chị em hỏi làm thế nào được ở lại trong Thầy thì thường thường là Thầy nói đi rước lễ nữa, mình đi lễ dự lễ, mình rước lễ, mình ở lại trong Chúa gì vậy. Chứ ở đây trong cái phải này, Đức Giê-xu lại nói chúng ta biết rằng muốn ở lại trong Chúa thì phải yêu thương nhau, ở lại trong nhau đó, ở lại trong nhau, yêu thương nhau. Ở đây thì nói yêu mến nhau. Và anh chị em biết không, cái kết luận này thật là khủng khiếp, thật là kinh khủng. Lúc nãy chị trả lời, chị có xài một cái chữ rất là dễ thương, chị nói là ở lại trong nhau là thước đo cho cái việc chúng ta ở lại trong Chúa. Muốn biết mình ở lại trong Chúa đến cỡ nào thì cứ xem là mình ở lại trong nhau đến cỡ nào. Chữ thước đo là nghe được lắm đó. Và chính vì thế nên muốn đo xem chị này, chị thánh thiện đến cỡ nào, chị ở lại trong Chúa nhiều cỡ nào, chị có lập gia đình chưa vậy? Thì cứ xem chị yêu chồng chị như thế nào, thế thôi, không cần nói nhiều. Cứ xem chị lo cho gia đình như thế nào, chị sống với người khác như thế nào, thế thôi. Chứ không có đừng nói chuyện cao siêu ở đây. Ở đây không có cao siêu ạ. Ấy, chung là chị tưởng là ở lại ông Chúa. Nếu mà chị này mà chị nghĩ là, cha biết không, ở lại ông Chúa là dành cho các thánh á cha ơi. Trời ơi, ở lại ông Chúa cỡ con này nhằm nhò như sao con ở lại ông Chúa được cha. Đời đà, đó là chật lất. Cái đó là siêu lắm, cái đó là trình độ xuất thần của các thánh đó chẳng hạn. Ấy là thần bí, đúng không? Ở đây không phải là thần bí. Ở đây không phải thần bí mà hóa ra lại là giữ lệnh của Chúa, mà lệnh của Chúa lại yêu nhau. Như thế tôi phải nói ngay câu này nếu không tôi quên mất. Như thế anh chị em mới biết rằng yêu nhau khó đến ngần nào. Kinh khủng. Khó lắm. Khó lắm. Anh chị em nào đây dù có lập gia đình và cả những kẻ đi tu đều hiểu rằng con đi tu không? Con đi tu. Và con mới hiểu rằng yêu nhau khó đến chừng nào. Và anh chị em mới biết rằng em mới biết rằng người ta có thói quen hành hạ nhau nhiều đến thế nào. Trời ơi, trời ơi, khủng khiếp. Anh chị em ơi, là khủng khiếp. Trời ơi, ui, cái gì đây? Kinh khủng lắm, là kinh khủng. Anh chị em ở đây, ai càng nhiều tuổi thì càng hiểu rằng yêu người khác khó đến mức thế nào. Chính vì yêu, nếu mà yêu dễ thì mắc gì mà thành giới răn được, đúng không nào? Chúa xuống đây nè, tôi ban cho mấy anh em giới răn nè, anh em phải yêu nhau nè. Mà nhất là câu sau còn kẹt nữa, như tôi yêu anh em sao anh ấy. Trời ơi, chết rồi. Trời, yêu như này chắc chết quá à. Đấy, thầy nói như thế không phải là chắc chết đâu, mà là chắc chắn chết đấy chứ. Bởi vì yêu luôn luôn dính đến cái chết đấy, chị có biết không? Chứ gì nữa. Trời ơi, nhưng chồng nó say rượu như thế mà chị nó định tính bỏ giả từ hồi nào rồi, bây giờ mà cố gắng mà sống giả năm 40 năm rồi, là như thế là chị là phong thánh được rồi đấy, hiểu nào đấy. Đấy mà chịu đựng như thế nó không dễ. Mới tôi càng lớn tôi càng thấy yêu cho khó thiệt á. Chấp nhận một cái người ở trong nhà của mình, cái tính người đó như thế, cái kiểu nói của người đó mình dễ gai thiệt á, hiểu không? Mình nghe rất là tức rồi, nghe thấy một nỗi nóng rồi, nhìn thấy cái mặt của nó là thấy dễ ghét rồi, nhưng mà chưa nói gì mới thấy cái mặt không là thấy dễ ghét rồi, đúng không nào? Ở đấy, ừ thiệt mà không thiệt đấy, chứ không phải là mình khó chịu mà nhìn thấy mặt là tự nhiên nó khó chịu à? À, nên là tự nhiên nó nản lòng lắm đấy. Mà tôi thấm thía cái chuyện là đúng là yêu nhau, chị kia chị nói là thước đo trình độ thiêng liêng của chúng ta. Trình độ thiêng liêng chúng ta không hẳn là đo bằng việc là chị nói là thưa cha sáng giờ chủ nhật đi ba lễ vậy. Không hẳn như thế. Mà trình độ chị chịu đựng những người chung quanh, những người xít xịt gần với mình, chị chịu đựng hỏi là với thằng con rồi mà chị mà nó xì ke là chị biết liền đó. Hay là mình lỡ đẻ ra một em á, mà em đấy là bại não. Trời ơi, nuôi một cô bại não mà từ nhỏ mà nó lên đến 18 tuổi lên chơi, cái đó là chắc chắn là bài khỏi vô luyện ngục á. Hiểu nào, tức là cực lắm, kinh khủng. Hay là khi mà đấy, nghĩa là nói chung là cái tình yêu là cái giá phải trả lớn lắm. Nó không phải chỉ giống họ gần chết đâu, mà luôn luôn yêu gắn liền với một sự tự hủy, với một cái chết. Thành ra bất cứ ai mà cứ đòi tìm cho mình rồi thế này kia mà nghĩ đến mình là không thể nào yêu được. Vâng, thế anh chị em hiểu nhỉ, chuyện này kinh khủng ghê. Hỏi làm thế nào được ở lại trong tình yêu Chúa? Yêu thôi, trời không dễ đâu. Động từ yêu là động từ rất khó chia. Yêu thôi. Và nhớ đừng quên, hãy yêu như Chúa đã yêu. Mà anh chị em đọc thêm câu nữa chắc chóng váng lắm. Không ai có tình yêu cao cả hơn người hy sinh mạng sống. Chúa Giêsu biểu tôi yêu vậy đó. Mấy anh em nhớ yêu giống tôi nghe. Yêu giống tôi nghe vậy là thấy phiền lắm á. Chị thấy không? Đấy. Vậy em thấy thành ra đi học giáo lý như thế này, anh chị em lời Chúa có khi chỉ có một câu thôi. Mà sợ thiệt á. Tôi vẫn còn sợ. Khi tôi phải đón những người chung quanh, sao tôi sợ lắm. Không biết anh chị em có sợ không? Rồi, thế xong rồi nhé. Nhiều quá, dài câu này nói hơi dài. Bây giờ tôi trở lại cái câu số, số 10 đấy anh chị em ạ. Câu số 10 nói cho tôi nghe về sự khiêm nhượng của Đức Giêsu. Dạ, câu 10, phải trở lại câu 10 đó. Này nghe nè, nếu anh em, này anh chị em nhìn xem câu 10 nói lên cái sự khiêm nhượng, dễ thương, ghê gớm của Đức Giêsu nha. Nếu anh em tuân giữ các điều răn, số nhiều nghe, các điều răn của Thầy, thì anh em ở lại trong tình yêu của Thầy. Đó. Nhưng mà cái câu sau mới căng nhé, câu sau mới cho thấy cái khiêm nhường này. Như Thầy đã tuân giữ các điều răn của cha Thầy và thầy ở lại trong tình yêu của cha. Thầy ở lại đi, tức là ngộ ghê. Như vậy hóa ra là Đức Giêsu lại là cái mẫu cho chúng ta. Vì Đức Giêsu nói: mấy anh coi tôi nè, tôi cũng tuân giữ điều răn, mà thật ra tôi không thích chữ điều răn lắm, tôi thích chữ mệnh lệnh. Tuân giữ các mệnh lệnh, hay đúng hơn tôi thích chữ lệnh truyền, commandment. Tôi thích ở đấy entole. Đức Giêsu đã tuân giữ các lệnh truyền, chứ nói điều răn người ta cứ tưởng là 10 điều răn, 10 điều răn là chớ giết người, không phải đâu. Các lệnh truyền thì đúng hơn. Tôi là thầy mấy anh, tôi giữ các điều răn của cha tôi, và tôi ở lại trong tình yêu của cha, nên tôi mời các anh, xin các anh cũng tuân giữ điều răn của tôi. Đúng không nào? Có điều răn của tôi đấy, thì anh em ở lại trong tình yêu của tôi. Thế là anh chị em thấy có cái mẫu. Cái mẫu là gì? Giêsu giữ những lệnh truyền của cha, nên ở lại trong tình yêu của cha. Tôi giữ lệnh truyền của Giêsu, nên tôi ở lại trong tình yêu của Giêsu. Có một câu hỏi bé tí dành cho cô này. Lệnh truyền của Đức Giêsu với lệnh truyền của Chúa Cha có khác nhau không?
Dạ thưa, giống nhau ạ cha.
Giống nhau ạ. Như vậy thì nếu tôi đặt lại câu hỏi này, Đức Giêsu nói: anh em mà giữ lệnh truyền của thầy thì cũng là lệnh truyền của ai?
Của Chúa Cha.
Của cha. Dạ. Anh em mà giữ lệnh truyền của thầy thì anh em sẽ ở lại trong tình yêu
của
thầy. Mà có ở trong tình yêu của cha không?
Dạ có.
Có, xong rồi. Đấy là câu hỏi quá đẹp. Anh em thấy không? Thành ra bất cứ ai giữ lệnh truyền của Đức Giêsu thì người đấy chẳng những ở lại trong tình yêu Đức Giêsu mà cũng là anh tình yêu của cha. Anh chị em quên mất lúc ấy tôi có nói rồi, là chỉ có một nguồn, một có một cái dòng tình yêu à, chỉ có một dòng tình yêu chảy à, mà chảy từ cha đấy. Yeah. Đấy, vâng, cha là nguồn mạch, nên cuối cùng là chúng ta ai mà gần Đức Giêsu, ở với Đức Giêsu thì người đấy cũng được hưởng cả toàn bộ cái dòng tình yêu ấy của cha. Vậy thì hỏi đấy, anh em tôi giữ thì anh em ở lại trong tình yêu của cha. Thì ai muốn ở lại trong tình yêu của cha thì cứ giữ giới răn của Giêsu. Giữ giới răn của Giêsu là ở lại trong tình yêu của cha. Vâng. Đấy, thế thì nhưng mà tôi thích nói với anh chị em thêm cái câu số 4 mà dài ơi là dài, để nói với anh chị em rằng cái câu dễ thương mà Tin Mừng Gioan đã nói chúng ta rất nhiều, đó là Đức Giêsu là con, Đức Giêsu là người được cha sai, vậy Đức Giêsu luôn luôn vâng phục. Vâng phục vì là con thì vâng lời cha là bình thường. Đức Giêsu là người được cha sai, vậy người được sai thì vâng lời cái ông sai mình, chứ còn gì nữa, đâu có phải mặc cả, em muốn làm gì thì làm đâu. Thế thì tới đây tôi mới nói với anh chị em hỏi những câu này hơi dễ quá. Đức Giêsu có vâng phục Chúa Cha không? Rồi tôi đo một lô ra. Đức Giêsu thế như vậy là không phải là câu hỏi, mà chỉ nói với anh chị em đọc cái này thấy. Anh chị em đọc cái này, anh chị em mới thấy là hóa ra là trong Tin Mừng Gioan nhấn mạnh rất nhiều đến việc Đức Giêsu vâng phục cha. Vâng phục cha. Đấy. Anh chị em đâu có cần đọc nhỉ? Đọc về nhà đọc riêng cũng được. Và nhớ anh chị em, thì đọc một câu thôi, đọc một hai câu thôi. Đọc này thôi. Và đọc Gioan 15, 434 chẳng hạn. Đấy. Chị đọc 530. Trời ơi, lật nhỉ, trời ơi. Ôi trời ơi, như thế này là không dám lật thẳng. 434 này, 530 này, và 638. Đọc lật 638. Gioan chương 638.
Rồi. Giêsu nói về các ông:
gần lại.
Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy.
Rồi,
và hoàn tất công trình của người.
Dạ, được rồi. Lương thực của thầy, nghĩa là đồ ăn của thầy. Đồ ăn, Đức Giêsu ăn đồ ăn gì? Là làm theo ý đấng đã sai thầy và hoàn tất công việc của ngài. Thầy đã, Đức Giêsu nói là lương thực của tôi là như vậy đó. Rồi.
Tôi không thể từ ý mình làm gì. Tôi sẽ sự theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh. Vì
vâng,
tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi.
Vâng, đấy, anh chị em thấy cái câu vừa rồi là câu hay lắm ấy. Tôi không làm điều gì tự mình, tôi luôn luôn làm theo ý đấng đã sai tôi. Đức Giêsu hoàn toàn nên một với Chúa Cha, bởi vì Ngài không làm điều gì khác ngoài cái điều Chúa Cha muốn. Ngài không nói điều gì khác. Mà anh chị em biểu, trời ơi, nếu mà Đức Giêsu mà làm với nói mà lúc nào cũng theo ý cha như thế thì buồn lắm. Như thế chắc là Đức Giêsu bị tha hóa, nói trong từ danh từ triết học là bị vong thân, không còn là mình nữa. Mà anh chị em, tôi đố hỏi cô dễ này, tôi dành cho chị ấy, khi nếu phải nghe, cố lên mà nghe, nếu Đức Giêsu luôn luôn nói mà nói theo ý Cha, khi làm cái gì cũng làm theo ý Cha, như thế thì cái lời nói của Đức Giêsu thành lời nói của ai? Đấy, dễ quá, việc làm của Đức Giêsu thành việc làm của ai?
Của Cha.
Đấy, vậy thôi. Đấy, thành ra đây là một điều dễ thương ở chỗ là qua khi Đức Giêsu hoàn toàn sống cho Cha, vâng phục Cha, thì cái con người của Ngài bỗng nhiên trở thành phản chiếu một cách trong suốt đầy đủ toàn bộ hình ảnh Cha, đến mức độ mà Đức Giêsu chương 14 câu 9 chắc Đức Giêsu nói thế này: ai thấy tôi là thấy Cha, ai thấy tôi là thấy Cha. Lẽ ra Ngài phải nói này: ai nghe tôi là nghe Cha, đúng không nào? Ai thấy tôi làm là thấy Cha làm. Bởi vì Đức Giêsu không bao giờ muốn làm cái gì khác ý Cha. Mà anh chị em có biết không, đấy là lý tưởng chúng ta đạt tới đấy. Chuyện đó không phải là chuyện riêng của Đức Giêsu đâu, chuyện đấy là chuyện của chúng ta. Chúng ta cũng ước ao rằng toàn bộ cuộc đời của chúng ta phản chiếu, mà nói kiểu mà của tôi viết, phản chiếu như ánh mặt trời chiếu qua pha lê trong suốt. Chúng ta làm thế nào để ánh sáng của Chúa chiếu qua chúng ta mà không bị gãy, không bị khúc xạ, mà nó có thể chiếu được, nhìn bên này thấy rõ bên kia, hay là giống như một cái miếng thủy tinh ấy, chiếu qua ra 7 màu đẹp lắm. Đấy, thì anh chị em hiểu, nếu Đức Giêsu ở đây, anh chị em thấy Đức Giêsu nói này: tôi không bao giờ nói tự ý mình hết, tôi không bao giờ làm gì tự mình, nên chị này trả lời đúng, nên mọi lời Giêsu nói là lời của Cha, mọi việc hay là, và Ngài trở nên phản ánh con người của chính Thiên Chúa. Từng Kitô hữu cũng phải phản ánh như thế, chứ không có cách nào khác. Vâng, thế thì bây giờ thêm một vài câu nhé. Chị này chuẩn bị này, 10-18 này: Đức Giêsu có tuân giữ lệnh truyền của Chúa Cha không? Lúc nãy 8-29 đọc rồi, đọc chưa? 8-29 chưa? 6-28 đọc chưa? Đọc chưa? Thôi bây giờ đọc nha. Rồi chị đọc đi ạ.
Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo đấng đã sai tôi.
Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người rồi, không để rồi tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người.
Câu đó là câu mấy vậy ạ?
Dạ, câu 8-29.
Ủa, câu đó đẹp lắm á, câu đó là tôi mê lắm á. Chị đọc tôi nghe lần nữa coi. Tôi thích cái câu đó lắm. 8-29 anh chị em nghe kỹ nè.
Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi.
Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Tôi là người được sai. Tiếp tục.
Người không để tôi cô độc.
Người không để tôi cô độc. Vậy như là tôi không có, Đức Giêsu nói tôi không bao giờ một mình hết. Rồi.
Vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người.
Vì tôi hằng đối chị biết nghĩa là gì? Hằng nghĩa là gì?
Luôn luôn.
Chính xác đó. Luôn luôn. Đấy. Và anh chị em thấy Đức Giêsu chỉ khác chúng ta có mỗi chữ luôn luôn. Chúng ta thì cũng lâu lâu có làm ý Chúa, đúng không nào? Lâu lâu lần thôi đó. Còn Chúa là luôn luôn hằng làm đẹp ý người. Thế ra trong cái vụ rửa tội ấy, mới nói là đây là con ta yêu dấu nè. Đấy, vì đẹp lòng ta. Đấy, vậy thôi ạ. Và chúng ta vẫn vươn đến điều đó để lúc nào cũng. Và anh chị em ai mà luôn luôn sống theo ý Chúa, người đấy không bao giờ cô độc, không bao giờ cô đơn. Tôi chưa bao giờ bị một mình. Rồi bây giờ ai giúp tôi này? 10-18.
Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình.
12.
Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy.
49-50.
Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.
Vâng, đấy, đã mệnh lệnh của Cha tôi, tức là tôi có quyền. Vâng, luôn luôn là mệnh lệnh của Cha tôi. Chị theo chữ dịch là mệnh lệnh, đó là chữ điều răn đó. Bây giờ đúng là cái lệnh truyền. 12-49-50. Anh chị em thấy câu này cũng đẹp lắm nè. Dường như vậy.
Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.
Vâng, đấy, cái mệnh lệnh nói đúng y như Chúa Cha nói với tôi. Tôi nói làm sao? Như vậy Đức Giêsu trở thành người phát ngôn của Thiên Chúa. Đấy. Bây giờ ai đọc giùm tôi 14-31. Vâng, rồi.
Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. nào đứng dậy, ta đi khỏi đây.